Bà ấy nhờ tôi thay vít mặt khóa, nhưng không nói trong tủ có gì. Mỗi ngăn dao một người giữ, tôi chỉ biết số serial. Anh còn chìa không? Minh Chiết im lặng, còn, nhưng tôi sẽ không đưa nếu cô định mở hết sau lưng những người khác. Lời dặn là mỗi người tự mở phần mình. Vãn Ninh trải bức ảnh cũ lên yên xe. Dù mờ, góc ánh sáng làm lộ bảy miệng khóa xếp dọc. Những vết mài quanh ổ cửa kho và mã trên chìa tuệ san khớp với hệ khóa tủ, không phải cửa phòng. Bí ẩn về chức năng của bảy chìa đã có câu trả lời, nhưng nội dung trong bảy ngăn vẫn chưa ai được phép biết. Trong ảnh, tủ được bắt vào tường bằng thanh thép. Muốn lấy tủ, Cảnh Hào phải tháo phòng mẹ hoặc cắt chốt. Việc đóng ván là để di chuyển nó không người chứng kiến. Điện thoại Vãn Ninh rung. Bệnh viện báo Ái Liên đã tỉnh, nhưng cần ở lại theo dõi. Bà nhờ y tá nhắn đúng một câu, đừng vì bà mà ký bán nhà. Vãn Ninh quay mặt khỏi cổng. Sau một đêm, cô mất người thuê cuối, mất chỗ ở, mất quyền vào phòng mẹ và suýt mất cả người cô đang bảo vệ. Ba lô dưới chân chỉ còn vài bộ quần áo ướt. Cảnh Hào đứng bên trong căn nhà như chủ nhân thật sự. Minh Chiết hỏi cô có muốn anh cắt xích không? Vãn Ninh lắc đầu. Nếu vào bây giờ, họ sẽ nói chúng ta trộm hồ sơ. Tôi cần người giữ chìa tự mang chìa về và cần chiếc tủ xuất hiện ở buổi ký. Cô còn chưa tìm đủ người. Vậy hôm nay phải tìm. Cô nhờ Minh Chiết ghi lại mã serial từ ảnh, rồi chia những dãy số còn lại theo tên cũ. Anh nhận ra hai mẫu khóa từng được đặt cùng ngày và nhớ người nhận. Dấu vết kỹ thuật biến bản đồ mơ hồ của Vãn Ninh thành năm địa chỉ có thể lần theo. Trước khi rời đi, cô nhìn qua khe cổng lần cuối. Cảnh Hào đang gọi thợ tháo ván trong phòng mẹ, dặn họ ngày mai có xe chở đồ phế liệu. Anh ta đã phá cam kết giữ nguyên hiện trạng, nhưng cũng để lộ mục tiêu.